mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nhân vật Banda trong tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, sau khi trở về từ bãi kim cương, đã chỉ khiêm tốn nhận 3 viên kim cương nhỏ trong số 60 viên mà anh và James kiếm được. Chàng trai Scotland, James McGregor, đương nhiên sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Từ đây anh bắt đầu lên kế hoạch báo thù và khiến tài sản của mình sinh lợi. Đầu tiên, James tìm gặp Van der Merwe, kẻ từng lừa gạt của anh một tài sản lớn và còn cố tình giết hại chàng trai 18 tuổi dại dột. Dù giàu trí tưởng tượng đến đâu, hắn cũng không ngờ là Banda, người được hắn sai giết James, lại cứu sống và trở thành bạn của anh. Một năm, những va vấp cuộc đời như đã kéo dài cả thập kỷ đã khiến ngoại hình tính cách của James thay đổi, già dặn và khôn ngoan hơn, khiến lão già tinh quái cũng không thể nhận ra. Nung nấu ý định trả thù đóng vai một đại gia đang tìm cơ hội đầu tư, James bắt đầu tiếp cận, khơi gợi lòng tham của Van der Merwe, và lão già tham lam rơi vào cái bẫy tinh vi lúc nào không hay. James sẽ tiếp tục âm mưu của mình ra sao? Anh sẽ khiến cho kẻ thù của mình ra nông nỗi nào? Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, sẽ hé lộ cho các bạn biết hồi sau của câu chuyện này.
Trở về thì trời đã xế chiều. James dừng xe trước cửa hiệu và nói: "Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu được cô và chào cô dùng bữa tối nay với tôi." Khuôn mặt Margaret sáng bừng lên. "Em sẽ hỏi ý kiến cha, hy vọng là cha sẽ bằng lòng." "Ông Jarvis, cảm ơn ông về một ngày tuyệt diệu." Rồi cô chạy vào nhà. Tất nhiên, Van der Merwe không từ chối. Và giờ họ đang ngồi trong phòng ăn vuông vắn rộng rãi tại Grand Hotel. Căn phòng đầy thực khách mà Van der Merwe lẩm bẩm: "Tôi không hiểu sao họ lại dám đến ăn ở đây." James cầm thực đơn lên liếc nhìn. Miếng thịt nướng giá một bảng 4 shilling, củ khoai tây 4 shilling và cái bánh nướng nhân táo 10 shilling. Chúng là bọn kẻ cướp. Van der Merwe tức tối. Một vài bữa ăn ở đây là đủ phá sản rồi. James băn khoăn xem làm cách nào để có thể đẩy Salomon Van der Merwe vào nhà tế bần. Anh phải làm bằng được việc ấy. Họ gọi thức ăn và James để ý thấy lão gọi những món đắt nhất trong thực đơn. Margaret thì gọi món súp loãng. Cô hồi hộp đến mức không ăn được. Nhìn xuống hai bàn tay, cô chợt nhớ đến cử chỉ đêm qua và cảm thấy tội lỗi. "Tôi có tiền trả mà." James trêu cô. "Hãy cứ gọi bất kỳ món gì mà cô thích đi." Cô đỏ bừng mặt. "Cảm ơn ngài, nhưng tôi thật sự không đói lắm." Van der Merwe nhìn thấy gương mặt đỏ bừng kia và hết nhìn Margaret lại nhìn James. "Nó là một cô gái ngoan, thưa ngài Jarvis." James gật đầu. "Tôi không thể nói gì hơn thế, thưa ông Van der Merwe." Điều anh nói làm Margaret sung sướng. Và với mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh, cô đều cố tìm hiểu ý nghĩa sâu xa thầm kín trong đó. Nếu anh mỉm cười với cô, có nghĩa anh rất thích cô. Nhưng nếu anh cau mày, có nghĩa là anh không bằng lòng về cô điều gì đó. Tâm trạng Margaret như cái hàn thư biểu tình cảm lúc lên lúc xuống. Hôm nay, ngài có thú vị không? Van der Merwe hỏi James. Không, chẳng có gì đặc biệt cả. James hờ hững. Van der Merwe dướn người lên. Ngài hãy nhớ lời tôi, vùng này sẽ phát triển nhanh nhất thế giới cho mà xem. Một người khôn ngoan phải đầu tư vào đây từ bây giờ. Con đường sắt sẽ biến nơi này thành một Cape Town thứ hai. Tôi không biết. Jim nói một cách mơ hồ. Tôi đã nghe quá nhiều về những thị trấn mới phát triển như thế này. Tôi không hề muốn bỏ tiền vào cái thị trấn chút nào cả. Đây là thị trấn ma. Dứt khoát, không phải Glyphriff đâu nha. Lão cãi. Họ vẫn luôn tìm thấy kim cương và cả vàng. James nhún vai. Liệu sẽ kéo dài bao lâu? Ồ, không ai cầm chắc chuyện đó. Dĩ nhiên rồi. Đúng lắm, đúng lắm. Đừng có một quyết định hấp tấp nào. Lão khẩn khoản. Tôi không muốn thấy ngài bỏ lỡ một cơ hội lớn. James ra vẻ nghĩ lại. Có thể tôi hơi hấp tấp thật. Margaret, ngày mai cô có thể đưa tôi đi nữa không? Van der Merwe định phản đối, rồi lại im lặng. Lão nhớ tới lời ngài Torrens, chủ nhà băng. Hắn bước vào và mở tài khoản 100.000 bảng thản nhiên như không. Salomon, và hắn nói sẽ còn có thêm nhiều nữa. Máu tham đã thắng, Van der Merwe nói. Tất nhiên là nó có thể chứ. Sáng hôm sau, Margaret mặc bộ áo váy ngày chủ nhật nóng lòng chờ James. Khi cha cô bước vào và nhìn thấy cô, mặt lão đỏ lên. Mày muốn ông ta nghĩ mày thuộc cái hạng con gái lẳng lơ ăn mặc diêm dúa để mồi chài ông ta hả? Đây là chuyện công việc con à. Cởi thứ đó ra và mặc đồ thường ngày thôi. Nhưng cha, làm theo lời tao. Cô không cãi lại lão. 20 phút sau, Van der Merwe đứng trông theo James và Margaret đi xa dần. Lão day dứt tự hỏi, liệu mình có mắc sai lầm về việc này hay không nhỉ? Lần này, James cho xe chạy lại theo hướng ngược với hôm qua. Có những dấu hiệu đầy kích động về sự phát triển mới và nhà cửa đang được xây dựng ở khắp mọi nơi. Nếu các mỏ mới cứ tiếp tục được phát hiện, James nghĩ và có đủ lý do để tin vào điều đó, thì từ tài sản cố định sẽ sinh sôi nhiều tiền hơn là từ kim cương hoặc vàng. Glyphriff sẽ cần có thêm nhiều nhà băng, khách sạn, tiệm rượu, cửa hàng, nhà chứa. Danh sách này là vô tận. Các cơ hội hái ra tiền cũng vậy. James chợt bắt gặp Margaret đang nhìn anh chăm chú. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Ồ, không. Cô nói và vội quay đi. James lúc này mới để ý và nhận ra vẻ lộng lẫy ở cô. Margaret cảm nhận sự gần gũi đàn ông ở James. Còn anh đọc ra những tình cảm nơi cô. Margaret là một phụ nữ thiếu vắng đàn ông. Vào khoảng giữa trưa, James đánh xe khỏi con đường chính, rẽ vào cánh rừng và dừng lại dưới gốc một cây bao báp lớn bên dòng suối. Anh đã bảo khách sạn chuẩn bị bữa trưa nhẹ để mang theo. Margaret trải tấm khăn rồi mở giỏ và bày đồ ăn ra. Có thịt gà rán, cừu quay, cơm chiên, mứt trái cây, mấy trái quýt. Thật là một bữa tiệc, Margaret kêu lên. Em sợ mình không xứng đáng thế này đâu, ngài Jarvis. Cô xứng đáng được hơn nữa kìa. Jim ôm lấy khuôn mặt cô. Margaret, hãy nhìn tôi nào. Ôi, đừng, em... Cô run rẩy. Hãy nhìn tôi nào. Cô làm theo. Anh kéo cô vào lòng, môi anh đặt lên môi cô, hai thân thể áp chặt. Rồi cô bỗng vùng ra, lắc lắc đầu. Ôi, lạy Chúa tôi, chúng ta không được phép. Ôi, không được, chúng ta sẽ phải xuống địa ngục mất. Thiên đường chứ. Em sợ. Chẳng có gì để phải sợ hết. Em có thấy mắt tôi không? Chúng có thể nhìn thẳng vào mắt em. Và em biết là tôi nhìn thấy gì chứ? Em muốn tôi âu yếm em. Và tôi sẽ làm thế. Và không có gì phải sợ. Bởi lẽ em thuộc về tôi. Em có biết vậy không? Em thuộc về tôi mà, Margaret. Em nói đi. Em thuộc về Jan. Nào, thuộc về Jan. Em thuộc về Jan. Môi anh lại ở trên môi cô, và tay anh lần cởi hàng khuy sau lưng, kéo qua đầu chiếc áo váy mà cô mặc. Trong giây lát, cô đã hoàn toàn trần truồng trước anh, trong làn gió mơn man, và anh nhẹ nhàng nửa ép nửa đỡ cô nằm xuống thảm cỏ mềm. Cái khoảnh khắc từ cô gái trở thành người đàn bà mang cảm giác mê ly đầy kích động, mà Margaret không sao hình dung nổi, lại có thể sung sướng và tràn đầy đến thế, khiến cô thấy mình như chưa từng được sống, chưa từng được vui thích yêu thương. Mình sẽ nhớ mãi phút giây này, cô nghĩ. Thảm cỏ dưới lưng và làn gió nhẹ vuốt ve da thịt của cô, bóng dợp của cây bao báp lốm đốm trên thân thể họ. Cô e dè nhưng mạnh mẽ kéo anh nằm lên cô một lần nữa, sôi nổi dẫn anh đi vào mình, và thấy tuyệt vời hơn cả ngàn lần trước. Không người đàn bà nào có thể yêu ai đó nhiều như mình yêu người đàn ông này, cô nghĩ. Khi tất cả đã dịu xuống, Jim ôm cô vào lòng, và cô thầm ước sẽ mãi mãi được trong vòng tay này. Cô ngước lên anh thầm thì, anh đang nghĩ gì vậy đó? Anh nhoẻn cười thì thầm đáp lại, anh đang nghĩ là sắp chết đói rồi. Cô cười phá lên, và họ ngồi ăn trưa dưới tán cây rừng. Sau đó họ xuống suối tắm và nằm dài để nắng làm cho khô người. Rồi họ lại. Mình muốn hôm nào cũng là hôm nay, Margaret thầm cầu xin. Ngay tối hôm đó, James ngồi với Van der Merwe tại chiếc bàn trong góc cửa tiệm hoàng hôn. Ông nói đúng, James trịnh trọng. Những cơ hội ở đây có thể lớn hơn là tôi đã nghĩ. Van der Merwe rạng rỡ. Tôi biết là ngài thừa thông minh để thấy điều đó mà, ngài Jarvis. Hãy nói chính xác xem, ông định khuyên tôi thế nào? Jim hỏi. Van der Merwe liếc quanh và hạ giọng. Mới hôm qua, tôi có tin về một phát hiện kim cương lớn ở phía Bắc Peninsula. Hãy còn 10 chỗ để đăng ký chủ quyền. Chúng ta có thể chia đôi với nhau. Tôi sẽ bỏ 50.000 bảng cho 5 nơi và ngài bỏ 50.000 cho chỗ còn lại. Kim cương ở đó thì đong bằng thùng và hai ta sẽ kiếm bạc triệu nhanh chóng. Ngài nghĩ sao? James biết ngay điều lão tính trong đầu. Van der Merwe sẽ giành lấy những nơi ngon ăn. Và James sẽ kết thúc thảm hại ở những chỗ còn lại. Ngoài ra, James sẵn sàng đem mạng sống của anh mà cược rằng Van der Merwe sẽ chẳng bỏ ra một xi linh nào hết. Nghe hấp dẫn đấy. Mấy bên tham gia vào đó? Chỉ hai thôi. Tại sao phải bỏ vốn nhiều đến như thế? Anh làm vẻ ngây thơ và hỏi. À, đó là một câu hỏi thông minh. Lão giải thích. Ngài cũng hiểu là họ rất biết giá trị của nơi họ đăng ký chủ quyền, nhưng mà họ không có tiền để tiến hành khai thác. Đó là điểm để tôi và ngài nhảy vào. Chúng ta trao cho họ 100.000 bảng và cho họ giữ 20% lợi nhuận. Lão đưa con số 20% vào một cách êm ái, đến mức dường như không bị để ý. James tin chắc là những người thăm dò được kim cương đều sẽ bị lừa gạt, rồi tiền bạc và kim cương sẽ lại vào tay Van der Merwe hết. Chúng ta phải hành động nhanh, lão nói, ngay khi cái tin này lọt ra ngoài. Chúng ta đừng để lộ ra ngoài, James yêu cầu. Lão cười. Đừng lo, tôi sẽ làm hợp đồng lập tức. Chắc lại bằng thổ ngữ châu Phi, James thầm nghĩ. Bây giờ có một vài thương vụ khác mà tôi thấy hấp dẫn, Jan. Vì lẽ quan trọng là phải giữ cho người bạn hàng mới vui vẻ. Van der Merwe không còn phản đối khi James lại muốn Margaret đưa anh đi ra vùng ngoại ô. Mỗi ngày, cô mỗi mê mệt James hơn. Anh là hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến khi lên giường ngủ và là hình ảnh đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy. Anh đã khơi ra và khuấy lên ở cô lòng ham muốn nhục dục mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Cứ như là bỗng nhiên cô mới hiểu thân xác mình được sinh ra là chỉ để làm việc đó. Và tất cả những gì cô được giáo dục lâu nay bỗng trở thành món quà mang lại khoái lạc cho James. Và bản thân cô nữa, tình yêu là một miền đất mới mà cô cần phải hăng say khám phá. Đó là miền đất khoái lạc với thung lũng bí mật đầy kích động và dòng suối ngọt ngào. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Trong những dải rừng miền ngoại ô, thật dễ dàng tìm được nơi chốn vắng vẻ để ân ái. Và Margaret lần nào cũng đầy hoan lạc như lần đầu. Song cảm giác có tội đối với người cha vẫn luôn ám ảnh cô. Salomon là tín đồ kỳ cựu của nhà thờ cải cách Hà Lan. Và Margaret biết rằng nếu lão hay biết chuyện cô đang làm thì sẽ không bao giờ cô được tha thứ. Sẽ không có sự thông cảm nào hết, dù với cả những người đàn ông tìm kiếm thú vui một cách bừa bãi nhất ở ngay trong cái cộng đồng sơ khai này. Trên thế giới, với họ, chỉ có hai loại đàn bà, những phụ nữ đức hạnh và những con điếm. Mà đã là đức hạnh thì không thể cho người đàn ông đụng tới khi chưa được nhà thờ làm lễ cưới. Bởi vậy, cô chắc chắn sẽ bị coi là một con điếm. Điều đó thật bất công, cô nghĩ. Việc cho và nhận trong tình yêu là cái đẹp tuyệt trần để có thể bị xem là tội lỗi. Nhưng mối lo ngại ngày càng tăng, cuối cùng đã làm cho Margaret bạo dạn nêu ra chuyện vợ chồng. Họ đang đi dọc con sông Vào khi cô lên tiếng. Jan, ông biết là em... Cô không biết phải nói như thế nào. Nghĩa là ông và em cố gắng lắm, cô mới thốt lên. Ông nghĩ thế nào về chuyện hôn nhân? James cười vang. Tôi tán thành, rất tán thành. Đó là giây phút hạnh phúc nhất đời Margaret. Sáng chủ nhật tuần đó, Van der Merwe mời James cùng lão và Margaret tới nhà thờ. Một công trình của người gốc Hà Lan xây cất theo lối Gothic nửa mùa, với bục giảng ở một đầu và đầu kia là chiếc đàn organ lớn. Van der Merwe được chào hỏi với vẻ đầy kính trọng. Tôi giúp vào việc xây cất nhà thờ này, lão nói với James một cách tự hào. Tôi là một trợ tế ở đây. Buổi lễ trang trọng và thành kính, Van der Meer phải ngồi cúi đầu, nuốt lấy từng lời của vị linh mục. Ngày Chủ nhật, lão thuộc về Chúa, James thầm nghĩ, còn ngày thường, lão thuộc về quỷ dữ. Van der Meer đã chọn chỗ ngồi cho mình giữa hai người trẻ tuổi. Nhưng trong suốt buổi lễ, Margaret vẫn cảm nhận sự gần kề của James. Thật may, cô thầm mỉm cười, đầy sợ sệt rằng linh mục không biết mình đang nghĩ gì. Buổi tối, James ghé vào tiệm hoàng hôn. Smith đang bận bịu trong quầy, sáng mắt lên khi nhìn thấy anh. Xin chúc một buổi tối tốt lành, ngài Jarvis. Ngài sẽ dùng gì thưa ngài? Như mọi khi chứ ạ? Hôm nay thì không, Smith à. Tôi muốn nói chuyện với anh trong phòng ở đằng sau ấy.
Tất nhiên rồi thưa ngài.
Smith đã ngửi thấy mùi tiền bạc. Hắn quay sang người giúp việc.
Để ý khách khứa đấy.
Căn phòng ở phía sau tiệm hoàng hôn không rộng hơn một buồng vệ sinh nhưng hoàn toàn riêng biệt. Chỉ có cái bàn tròn với bốn ghế rửa và trên mặt đặt cái đèn chụp. Smith châm đèn lên.
Ngồi xuống đi, James nói.
Dạ thưa ngài, tôi được giúp ngài thế nào ạ?
Chính anh mới là người được tôi giúp, Smith à.
Smith tươi cười.
Thật sao thưa ngài?
Đúng. James cầm điếu xì gà dài, nhỏ và châm lửa.
Tôi đã quyết định để anh sống.
Vẻ sửng sốt hiện lên mặt Smith. Tôi không hiểu. Thưa ngài Jarvis.
Không phải Jarvis, mà McGrath. James McGrath. Nhớ không? Một năm về trước, anh đã mưu toan giết tôi trong cái chuồng ngựa vì Van der Meer.
Smith cau mày lại lo lắng. Tôi không biết.
Hãy im đi và nghe đây.
Nghe đây, James rít lên. Anh có thể thấy rõ những điều gì đang diễn ra trong đầu Smith. Hắn đang cố so sánh khuôn mặt người đàn ông tóc trắng ngồi trước hắn với khuôn mặt trẻ trung sốc nổi một năm về trước.
Tôi vẫn sống và giàu, đủ tiền để cho người thiêu sống cả anh lẫn cái tiệm này. Smith à, anh đã rõ chưa?
Smith toan phân trần về sự vô tội của hắn. Nhưng nhìn cặp mắt James và thấy rõ sự đe dọa ở trong đó, hắn đáp thận trọng.
Vâng, thưa ngài.
Van der Meer trả tiền để anh dẫn những người đi đào kim cương đến cho lão chiếm đoạt những gì họ tìm được.
Trò đó thú vị đó.
Thế lão trả anh bao nhiêu tiền?
Một thoáng im lặng, Smith bị kẹt giữa hai thế lực mạnh, không biết phải theo bên nào.
Bao nhiêu?
2%.
Hắn miễn cưỡng đáp.
Tôi sẽ cho anh 5%, hơn gấp đôi.
Từ nay trở đi, khi có người nào khả dĩ, anh hãy đưa đến cho tôi, và tôi sẽ tài trợ cho anh ta.
Sự khác biệt là ở chỗ, anh ta sẽ nhận được phần công bằng của mình, còn anh cũng sẽ có lợi hơn trước.
Anh thật sự nghĩ rằng Van der Meer đã trả cho anh 2% những gì mà lão kiếm được à? Anh là một thằng ngu.
Smith cúi đầu.
Đúng vậy, thưa ngài cha, ngài McGrath. Tôi hiểu.
Chưa hết đâu.
James tỉ tay xuống bàn.
Anh đang nghĩ chuyện chạy tới kể cho Van der Meer nghe hả? Như vậy, anh có thể kiếm được từ cả lão và tôi.
Chỉ có một rắc rối nho nhỏ thôi, Smith à.
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Nếu mà làm như vậy, anh sẽ chỉ còn là một cái xác.
James đang mặc quần áo, thì nghe có tiếng gõ cửa rụt rè. Anh lắng nghe, tiếng gõ cửa được lặp đi lặp lại. Anh bước đến mở cửa, đứng ngoài là Margaret. Vào đi Maggie, có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên cô đến phòng khách sạn anh. Nhưng khi đối mặt với anh thì cô lại khó nói quá. Cô đã thao thức cả đêm qua, băn khoăn, không biết phải bắt đầu như thế nào. Lo sợ anh sẽ không bao giờ muốn gặp cô nữa. Cô nhìn vào mắt anh.
Jan, em sắp có con.
Mặt anh bình thản đến mức Margaret sợ hãi nghĩ rằng cô đã mất anh. Rồi đột nhiên anh lộ vẻ vui mừng, khiến mối nghi ngại của cô bị xóa sạch. Anh nắm tay cô. Thật tuyệt diệu, Maggie. Em nói với cha em chưa?
Margaret hoảng hốt. Ôi, không, ông ấy...
Cô ngồi xuống chiếc sofa màu xanh lục kiểu thời Phục Hưng.
Anh không biết cha em đâu. Ông ấy sẽ không bao giờ hiểu cả.
Jim vội vã khoác lên người chiếc sơ mi. Nào, chúng ta sẽ cùng đến nói với ông ấy.
Thế anh có chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp không, Jan?
Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi tin gì hơn thế. Salomon Van Der Meer đang xẻ thịt khô cho khách hàng thì James và Margaret bước vào.
À, Jan, tôi xong ngay đây.
Lão vội vã kết thúc việc mua bán và bước lại với James.
Mọi việc thế nào trong cái ngày đẹp trời này hả?
Van Der Meer hỏi.
Không thể hơn được,
James vui vẻ đáp.
Maggie của ông á sắp có con đấy.
Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt.
Tôi không hiểu.
Van Der Meer và lắp bắp.
Rất đơn giản. Tôi đã làm cho cô ấy có mang.
Mặt Van Der Meer và tái mét đi. Lão điên cuồng nhìn hết người nọ đến người kia.
Không phải thế chứ.
Một cơn giông tố của những tình cảm xung đột quay cuồng trong đầu lão. Cái sốc khủng khiếp về việc cô con gái yêu của lão đã mất trinh có mang trước khi có chồng. Lão sẽ là trò cười của cả thị trấn.
Nhưng Jan Chavit lại là con người giàu có. Và nếu họ nhanh chóng làm đám cưới.
James nhìn lão ngạc nhiên.
Cưới ông mà lại cho phép Becky cưới một thằng bé ngu dại đã bị ông lừa gạt lấy được những gì thuộc về nó à?
Điều ông Van Der Meer đến lúc này quay cuồng.
Anh nói gì vậy, Jan? Tôi không bao giờ.
Tên tôi không phải là Jan.
James tàn nhẫn. Tôi là James McGrath. Ông không nhận ra tôi à? Anh thấy vẻ mặt hoang mang của Van Der Meer.
Thế ông không nhớ nổi.
Đúng thôi. Cái thằng bé ấy đã chết. Ông đã giết nó. Nhưng tôi không phải là người giữ mãi nỗi hận thù, ông Van Der Meer. Do vậy, tôi cho ông một món quà. Hạt giống của tôi đang trong bụng con gái của ông đó.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Sidney Sheldon càng lúc càng chứng tỏ được tài kể chuyện bậc thầy với tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt. Ông tiếp tục cho người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thuật lại kế hoạch báo thù kín kẽ của James McGrath. Tạo được lòng tin của Vandermeer, James tiếp cận và chiếm đoạt Margaret, cô con gái ngoan hiền xinh đẹp của lão. Margaret nhanh chóng rơi vào bẫy tình của James và hiến dâng đời con gái cho anh với niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Kế đó, James vừa mua chuộc vừa đe dọa Smith, một tên môi giới từng thông đồng với Vandermeer để giết anh một năm trước. Quá sợ hãi trước tiền bạc, thế lực và lửa hận ngùn ngụt của James, Smith buộc phải đồng ý giữ mồm giữ miệng để bảo toàn mạng sống. Hắn bắt đầu phản bội lão chủ cũ, dẫn những người đi đào kim cương đến gặp James thay vì Vandermeer. Trong khi việc báo thù của James đang xúc tiến một cách nhịp nhàng, thì Margaret đến thông báo cho anh biết tin là cô đã mang bầu. Cô gái hết sức hoang mang vì cha cô là một tín đồ của nhà thờ cải cách Hà Lan, và có nghĩa rằng cô đang phạm tội tày đình. Tuy nhiên, James trấn an cô, vui vẻ đồng ý đưa Margaret tới gặp Vandermeer để báo cho lão biết tin hai người sắp có con với nhau. Tại cuộc gặp, James đã chơi bài ngửa, lộ thân phận thật, vạch mặt lão già tàn ác đã suýt khiến cuộc đời anh bị hủy hoại. Anh cũng mỉa mai việc mình hại Margaret chính là màn trả hận thích đáng cho lão. Vandermeer và Margaret như bị giáng một cú tát đau điếng bẽ bàng, chết lặng trước sự thật phơi bày. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ.
Chết lặng nhìn theo. Margaret choáng váng, không thể tin vào tai mình nữa. Những điều anh ấy vừa nói ra không thể là ý nghĩ thực sự của anh ấy được. Anh ấy yêu cô. Anh ấy. Solomon Van Der Merwe quay sang con gái điên cuồng. Đồ đĩ thỏa, đồ đĩ, cút, cút khỏi đây ngay. Margaret đứng chết trận. Gian đã buộc cô về một tội gì đó mà cha cô đã làm. Gian nghĩ chính cô đã dính vào một việc xấu xa gì đó. Ai là James McGrath nhỉ? Ai? Bước! Van Der Merwe và tát vào mặt con gái. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Chừng nào mà tao còn sống. Tim Margaret đập mạnh, hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt cha cô giống như một kẻ điên khùng. Cô chạy vụt ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại. Solomon Van Der Merwe đứng nhìn theo, hai tay nắm chặt lại, thất vọng. Lão đã thấy điều tương tự xảy ra với con gái người khác. Những cô gái đã chuốc lấy sự ô nhục. Họ bị buộc phải đứng trong nhà thờ để mọi người phỉ nhổ và sau đó bị trục xuất khỏi cộng đồng. Đó là sự trừng phạt thích đáng đối với ngữ đàn bà hư hỏng ấy. Nhưng Margaret, con gái lão, được nuôi dưỡng tử tế trong sự yêu kính của Chúa mà. Van der Meer về hình dung ra tấm thân trần truồng của Margaret quấn xiết lên người đàn ông cũng trần truồng kia, và cả hai cùng quằn quại trong sự dâm dục, và lão rùng mình. Lão treo tấm bảng hết giờ lên cửa trước rồi nằm sóng xoài trên giường bất động. Khi mà tin này lan ra khắp, lão sẽ trở thành kẻ bị nhạo báng. Người ta sẽ thương hại hoặc chỉ trích lão về sự đốn mạt của con gái lão. Dù cách nào thì lão cũng không chịu nổi. Phải làm sao để không một ai biết được chuyện này? Lão sẽ đưa cái con điếm đảng kia đi một nơi nào đó cho khuất mắt lão mãi mãi. Lão quỳ nhỏm lên và cầu nguyện. Lạy Chúa, sao người lại bắt con kẻ đầy tớ trung thành của người phải chịu điều này? Sao người nỡ hại con? Người hãy bắt nó phải chết. Cả hai đứa phải chết. Tiệm hoàng hôn đông nghịt người với các vụ mua bán đổi trác vào tầm trưa khi James bước vào. Anh đến bên quầy và quay mặt hướng vào đám đông. Xin chú ý. Tiếng ồn ào bỗng im mặt. Nhà hàng trả tiền uống cho tất cả mọi người. Cái gì vậy? Smith hỏi. Phát hiện mới ạ. James cười lớn. Theo một nghĩa nào đó, anh bạn, cô gái, cô con gái chưa chồng của Solomon Van Der Meer có mang, và ngài muốn được cả thị trấn cùng chúc mừng. Smith thì thầm. Ôi, lạy Chúa. Chúa không liên quan gì đến việc này, chỉ có James McGregor thôi. Và chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, cả Cliffdriff đã biết chuyện. Nào Jan Chavis lại hóa ra là James McGregor. Và anh ta đã làm cho cô con gái cưng của Van Der Meer có chữa ra sao? Nào Margaret Van Der Meer đã bịp cả thị trấn như thế nào? Cô ta có vẻ là không phải loại ấy, đúng không? Ôi, con cừu non thì cũng có lúc phải nhảy cẫng lên chứ. Tôi không hiểu là trong cái thị trấn này đã có bao nhiêu thằng cha thọc gậy vào cái giống ấy rồi. Mà này, con bé trông thật ngon lành, dám bình được tí chút thì cũng khoái đấy. Thế sao mày không bảo nó? Nó cho không mà. Và thế là đám đàn ông cười phá lên. Khi bước ra khỏi cửa hiệu của mình chiều hôm đó, Solomon Van Der Meer đã quyết định việc phải làm để đối phó với cái tai họa ghê gớm bỗng rơi xuống đầu. Lão sẽ gửi Margaret đi Cape Town trên chuyến xe đầu tiên rời khỏi đây. Nó có thể sinh đứa con hoang tại đấy và không cần để bất cứ ai ở Cliffdriff biết tới nỗi nhục nhã của mình. Van Der Meer bước ra phố, cố giấu kín nỗi phiền muộn bằng nụ cười gượng trên môi. Xin chào ông Van Der Meer. Tôi nghe nói ông đang tích trữ một ít quần áo trẻ con. Chúc một ngày tốt lành, Salomon. Nghe nói là ông sắp có một người giúp việc tí hon cho cửa hiệu. Ôi, chào ông Salomon. Tôi có nghe nói một người mê chim muông mới phát hiện một loài mới ở bên sông Phao. Thưa ông, một con cò. Salomon Van Der Meer và loãng choạng bước trở về cửa hiệu, khóa trái lại. Ở tiệm hoàng hôn, James đang nhấm nháp ly rượu, nghe ngóng những lời xì xầm về mình. Đây là một vụ bê bối lớn ở Cliffdriff, và dân chúng tỏ ra rằng rất khoái trá. Mình mong Banda có mặt ở đây để mà chứng kiến. James nghĩ. Đây là cái giá mà Solomon Van Der Meer phải trả cho hành động cầm thú mà lão ta đã làm với em gái của Banda, với James và chắc chắn còn với bao người khác nữa. Nhưng đây mới chỉ là cái giá của một phần những gì mà lão đã làm thôi, mới chỉ là bắt đầu. Cuộc báo thù của anh sẽ chưa kết thúc cho đến khi Van Der Meer bị hủy diệt hoàn toàn. Đối với Margaret, anh không hề thấy thông cảm hoặc thương xót gì. Cô cũng dính vào đó. Cô đã nói gì ở lần đầu tiên họ gặp nhau nhỉ? Cha em là người có thể giúp anh về việc đó. Cha biết tất cả. Cô ta cũng chỉ là một Van Der Meer thôi. và anh sẽ hủy diệt cả hai. Smith bước tới chỗ James đang ngồi.
Tôi có làm phiền ông không, ông McGrath?
Gì vậy? Smith hắng giọng. Tôi biết mấy tay thăm dò đã đăng ký chủ quyền 10 điểm gần Prio, song họ đều đang thiếu tiền vốn để tiến hành khai thác, nên đang tìm kiếm người đầu tư. Tôi cũng nghĩ ông có thể quan tâm.
James nhìn hắn chăm chú.
Đó là những người mà anh đã nói với Van Der Meer và phải không?
Smith ngạc nhiên.
Thưa ông, vâng, nhưng tôi đã nghĩ kỹ về đề nghị của ông và thấy nên nghe lời ông.
James lấy ra điếu xì gà dài nhỏ và Smith vội vã mồi lửa cho anh.
Cứ nói tiếp đi, tôi nghe anh đây.
Thoạt đầu, chuyện đĩ điếm ở Clipdrift không có gì đáng nói. Đó chỉ là mấy cô da đen hành nghề trong vài túp lều hẻo lánh nhếch nhác. Tiếp đó, mấy gái điếm da trắng đầu tiên ở thị trấn này là những cô bán ba thêm giờ. Nhưng rồi, cùng những điểm khai thác kim cương tăng lên và thị trấn ngày thêm hưng thịnh, thì càng có nhiều gái điếm da trắng xuất hiện hơn, nhà chứa cũng sạch sẽ, đàng hoàng hơn.
Giờ đây, Clipdrift đã có tới gần chục nhà chứa dài rác quanh ngoại ô, dựng lên bằng gỗ đường tàu và lợp mái tôn. Ngoại lệ duy nhất là của Madame Agnes, một ngôi nhà khang trang ở Brie, kế ngay phố Louvre, một đường phố chính nơi mà các bà vợ có đi qua cũng không phải xấu hổ gì. Khách lui tới đây là các đức ông chồng của các bà vợ kia và bất kỳ người lạ nào khác, miễn là đủ tiền. Giá cả ở đây đắt, nhưng đám phụ nữ thì trẻ trung, phóng đãng và có đủ trò đáng giá đồng tiền khách bỏ ra. Đồ uống được phục vụ trong một phòng khá đẹp, và nguyên tắc ở đây là không để một khách hàng nào bị mất lòng. Madame Agnes là một phụ nữ tóc hung, khỏe mạnh, chừng giữa tuổi 30, từng ở trong nhà chứa tại London và bị lôi cuốn đến Nam Phi bởi những chuyện kể về đồng tiền nhặt được dễ dàng nơi các thị trấn nhỏ như Clipdrift chẳng hạn. Và ả đã dành dụm đủ để mở một chỗ làm ăn riêng của mình. Ngay từ đầu, nó đã rất phát đạt. Madame Agnes tự hào với sự hiểu biết của ả về đàn ông. Nhưng James McGrath là một thách thức với ả. Anh ta thường xuyên lui tới, tiêu tiền thoải mái, nhẹ nhàng với chị em, nhưng luôn thận trọng, xa lánh và dường như không thể nào động tới. Cặp mắt anh ta chính là cái quyến rũ Agnes hơn cả. Nó màu nhạt, sâu thẳm và lạnh lùng. Khác với đám khách kia, anh ta không hé răng về bản thân mình, hiện tại cũng như quá khứ. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, Madame Agnes có nghe chuyện James McGrath cố tình làm cho cô con gái của Salomon Van Der Meer có mang và rồi từ chối cưới cô ta. Đồ khốn kiếp, ả nghĩ. Nhưng ả cũng phải thừa nhận anh ta là một gã khốn kiếp đầy quyến rũ. Lúc này, ả lặng lẽ nhìn James đang từ trên cầu thang phủ thảm đỏ bước xuống lịch sự nói lời tạm biệt. Khi James về đến khách sạn thì Margaret đang ở trong phòng của anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô quay lại khi anh bước vào.
Chào anh, James. Giọng cô run run.
Cô làm gì ở đây?
Em phải nói chuyện với anh.
Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.
Em biết vì sao anh làm chuyện này. Anh căm giận cha em.
Margaret nhích lại gần anh hơn.
Nhưng anh phải hiểu là em không hề biết về bất kỳ chuyện gì ông ấy đã làm với anh. Nào, xin anh hãy tin như vậy. Anh đừng ghét em. Em yêu anh nhiều lắm.
James lạnh lùng. Đó là chuyện của cô, đúng không?
Đừng nhìn em như thế. Anh cũng yêu em mà.
James không nghe thấy gì. Anh lại đang nghĩ đến chuyến đi khủng khiếp tới Papaspan, suýt mất mạng. Tới việc vần những tảng đá bên bờ sông. Và sau cùng, thật kỳ diệu, tìm thấy những viên kim cương rồi trao chúng cho Van Der Meer. Và nghe thấy lão nói,
cậu hiểu nhầm rồi, cậu James McGrath. Ta không cần bất kỳ người chung vốn nào. Ta chỉ làm việc cho ta. Ta cho cậu 24 giờ để rời khỏi thị trấn này đấy. Và sau đó là trận đòn tàn nhẫn. Anh ngửi thấy mùi hôi tanh của những con kền kền, cảm thấy những cái mỏ nhọn sắc của chúng đang rỉa thịt anh. Tiếng Margaret cứ như từ đâu đó thật xa vậy. Anh không còn nhớ ư, em thuộc về anh, em yêu anh. Anh chợt bứt khỏi cảm giác mơ màng và nhìn cô. Tình yêu. Anh không còn khái niệm về ý nghĩa của từ đó. Van der Merwe đã thiêu hủy mọi tình cảm ở anh, trừ lòng căm hận. Anh sống nhờ lòng căm hận đó. Nó đã trở thành máu thịt anh. Chính nó đã giữ anh sống khi phải đương đầu với đàn cá mập và vượt qua dãy đá Tai Mèo, rồi trườn qua bãi mìn nơi hoang mạc Namib. Những nhà thơ viết về tình yêu, những ca sĩ cất cao lời ca về nó, và có thể nó có thật, nó tồn tại. Nhưng tình yêu chỉ có với những người đàn ông khác mà thôi. James thì không. Cô là con gái Van der Merwe. Cô đang mang trong bụng đứa cháu gái của lão. Cô đi đi. Margaret không biết đi đâu. Cô yêu mến cha cô dù rất sợ, và cô cần sự tha thứ của lão. Nhưng cô biết là lão sẽ không, không bao giờ tha thứ cho cô. Lão sẽ đầy ải cô trong địa ngục ở ngay nơi trần gian này. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô buộc phải tìm đến với ai đó. Margaret rời khỏi khách sạn và đi về nhà, cảm thấy ánh mắt mọi người đang soi mói cô. Một vài đàn ông còn mỉm cười với cô đầy ngụ ý, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu và không hề chậm bước chân. Đến nhà, cô ngập ngừng rồi bước vào. Vắng ngắt. Cha cô từ phía sau đi ra. Cha, mày à! Vẻ khinh bỉ trong giọng lão như cái tát giáng vào mặt cô. Lão đến gần và cô có thể thấy mùi whisky trong hơi thở của lão. Tao muốn mày đi khỏi đây ngay bây giờ, ngay tối nay. Mày không được lảng vảng quanh đây nữa. Có nghe thấy tao nói không? Không bao giờ. Lão rút mấy tờ giấy bạc ra và ném xuống sàn. Cầm lấy và cút đi.
Con đang mang đứa cháu của cha trong bụng mà.
Mày mang con của quỷ dữ thì có. Hai bàn tay của lão nắm chặt lại. Mỗi khi thấy mày khệnh khạng quanh đây như một con đĩ, người ta lại cười vào nỗi ô nhục của tao. Nếu mà mày đi khuất, người ta sẽ quên đi.
Cô nhìn lão hồi lâu rồi loạn choạng bước ra khỏi cửa.
Tiền kia, con đi. Lão quát. Mày quên tiền kìa.
Có một nhà trọ rẻ tiền ở ngoại ô. Và Margaret đi về hướng đó, đầu óc rối bời. Tới nơi, cô tìm bà chủ Owen, chạc 50 tuổi, mập mạp, vẻ mặt dễ thương, theo chồng đến Cliffdrift này và bị chồng ruồng bỏ. Người yếu đuối thì hẳn đã suy sụp, nhưng bà Owen vẫn đứng vững. Bà đã thấy nhiều người gặp phải khó khăn ở cái thị trấn này, nhưng chưa hề có ai khó khăn hơn cô gái 17 tuổi đầu này đang đứng trước mặt bà đây.
Cô muốn gặp tôi ư?
Dạ, tôi muốn biết liệu bà có thể cho tôi một việc làm ở đây không?
Một việc làm mà, làm gì mới được chứ?
Bất cứ việc gì, tôi biết nấu ăn, tôi có thể làm hầu bàn, tôi sẽ dọn giường chiếu, tôi sẽ...
Giọng cô đầy tuyệt vọng.
Ôi, xin bà...
Cô năn nỉ,
bất cứ việc gì.
Bà Owens nhìn cô gái run rẩy trước mặt và bỗng động lòng thương.
Tôi nghĩ là có thể cần thêm một người. Thế khi nào thì cô có thể bắt đầu?
Ngay bây giờ.
Tôi chỉ có thể trả cô...
Bà nghĩ tới một con số, rồi lại tăng thêm.
Một bảng 2 shilling, 11 xu mỗi tháng, cùng nơi ăn ngủ.
Ôi thế thì tốt quá.
Margaret nói giọng biết ơn.
giờ đây, hiếm hoi lắm mới thấy Salomon Van Der Meer vừa xuất hiện ở ngoài phố. Ngày một thường hơn, khách hàng của lão thấy trước cửa hiệu treo tấm biển đóng cửa suốt cả ngày. Họ bèn mua hàng ở nơi khác. Nhưng chủ nhật, Salomon Van Der Meer vẫn đi nhà thờ. Lão không đến để cầu nguyện mà là để đòi Chúa cất đi gánh nặng bất công khủng khiếp đang đè nặng lên vai lão, đứa con chiên ngoan ngoãn của người. Những giáo dân vốn luôn luôn kính trọng sự giàu có và thế lực của lão, giờ đây liếc nhìn giễu cợt và thì thầm sau lưng lão. Một gia đình vốn ngồi ở lô ghế cạnh lão, bỏ sang ngồi ở lô khác. Lão đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Đòn sau cùng đánh gục lão chính là lời giảng sấm sét đầy ẩn ý của linh mục. Và Chúa quay sang Môs nói rằng: đừng cho con gái ngươi đi làm đĩ, đừng đẩy cô ta tới chỗ làm đĩ, nếu không mặt đất sẽ đầy đĩ điếm và trở nên đầy dẫy sự dữ. Sau ngày chủ nhật đó, Van Der Meer và không đặt chân tới nhà thờ nữa. Trong khi việc làm ăn của Salomon ngày một tệ hại thì Jim McGregor lại phát đạt. Các chi phí cho việc khai thác kim cương ngày càng tăng, vì lẽ ngày càng phải đào sâu hơn, nạo vét kỹ hơn, và chủ nhân của các điểm đăng ký quyền khai thác ngày càng thiếu tiền vốn hơn. Tin tức lan đi rằng Jim McGregor sẽ cung cấp vốn đổi lại một phần quyền sở hữu tại các mỏ, và khi thích hợp sẽ muốn đứt các cổ phần còn lại. Các thương vụ của anh đều được tính toán kỹ càng và lương thiện, nên rất nhiều người đã tìm đến làm ăn với anh. Trong thị trấn có hai ngân hàng, một thua lỗ vì quản lý tồi, Jim bèn mua lại, thay người quản lý và giữ không để tên mình dính vào các giao dịch làm ăn. Mọi thứ Jim mó tay vào đều có vẻ phát đạt. Anh giàu có vượt cả những mơ ước xưa kia, nhưng nó không mấy ý nghĩa với anh. Anh chỉ đo thành công của mình bằng những khốn khổ của Van Der Meer. Sự báo thù vẫn mới chỉ bắt đầu. Thẳng hoặc Jim gặp Margaret ngoài phố, nhưng anh không biểu hiện mảy may gì để ý đến cô. Song với Margaret thì khác, bóng dáng anh làm cô nghẹt thở và cô phải dừng chân cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Cô vẫn yêu anh nhất mực, với cả tấm lòng không có gì có thể thay đổi được. Anh đã mượn tấm thân cô để trừng phạt cha cô, nhưng Margaret biết đó cũng có thể là một con dao hai lưỡi. Sắp tới thôi, cô sẽ sinh ra đứa con của James, và khi thấy đứa con máu thịt của anh, nhất định anh sẽ cưới cô để đặt cho đứa con một cái tên. Và Margaret sẽ trở thành bà Macra, và cô sẽ không còn muốn gì hơn thế. Về đêm trước lúc ngủ, cô thường sờ sẫm cái bụng nảy tròn của mình và thầm thì: con trai của chúng ta. Thật là ngốc nếu nghĩ rằng cô có thể làm ảnh hưởng tới giới tính của đứa trẻ. Tuy nhiên, cô vẫn cứ tận dụng mọi khả năng. Người đàn ông nào cũng muốn có một đứa con trai. Cái bụng lớn dần và Margaret ngày càng lo lắng. Cô ước ao có ai đó để mà chuyện trò. Nhưng đám đàn bà con gái nhà lành trong thị trấn thì không nói với cô nửa lời. Tôn giáo của họ dạy họ trừng phạt, chứ không dạy sự tha thứ. Cô hoàn toàn đơn độc, xung quanh là những người lạ, và đêm đêm cô khóc thương cho bản thân mình và đứa con còn nằm trong bụng. James đã mua một ngôi nhà hai tầng ở trung tâm Glyndrift, dùng nó làm trụ sở điều hành cho công cuộc kinh doanh đang phát triển của mình. Một hôm, Harry Macmill, kế toán trưởng, nói với anh: chúng ta đang thống nhất các cơ sở của ông, nên cần có cái tên cho công ty. Thế ông có ý kiến gì không? Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, James đáp. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng gọi lặp đi lặp lại xuyên qua lớp sương mù dày đặc của cơn giông biển hồi nào trên bãi kim cương ở hoang mạc Namib. Và anh cho rằng đó chính là cái tên của công ty mình. Anh gọi Harry Macmill đến. Chúng mình sẽ gọi nó là Cougbrand, công ty hữu hạn Cougbrand.
tay quản lý nhà băng của James đến gặp anh. Đó là về những khoản tín dụng cho ông Van Der Meer. Trước đây thì ông ta là một chỗ đáng đầu tư, nhưng tình hình kinh doanh của ông ta đã sa sút thảm hại, thưa ông James McGrath. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thu hồi những khoản tín dụng đã cấp cho ông ta.
Không.
Corey nhìn James ngạc nhiên. Sáng nay ông ta đến năn nỉ để vay thêm. Ông ta muốn bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu.
Nếu ông muốn vậy, thưa ông McGrath, tôi sẽ bảo ông ta rằng không nói gì hết, chỉ đưa thôi.
Sáng nào, Margaret cũng dậy vào lúc 5 giờ để nướng những ổ bánh mì lớn thơm phức. Và khi khách trọ lục tục kéo nhau vào dùng bữa sáng, cô mang cho họ món cháo đặc, dăm bông, trứng và một vài món khác cùng bình cà phê nóng. Phần đông đám khách là dân đảo Kim Cương đang trên đường đến hoặc rời địa điểm đăng ký. Họ thường dừng ở Clipperick một thời gian để đánh giá những viên kim cương của họ, tắm giặt, uống một trận rõ say và ghé vào một nhà chứa nào đó. Trình tự thông thường là vậy. Phần lớn trong số đó là những kẻ phiêu lưu, lỗ mãng và thất học. Ở Clipperick có một luật lệ bất thành văn là không được gạ gẫm phụ nữ tử tế. Nếu đàn ông muốn chuyện tình dục thì hãy tìm đến gái điếm. Tuy nhiên, Margaret Van Der Meer là một sự khó hiểu, bởi lẽ cô không thuộc cả hai loại đàn bà nói trên. Những cô gái tử tế còn đang độc thân thì không có man, và đám đàn ông lập luận rằng cô ấy đã sa ngã một lần thì biết đâu cô ấy chẳng sẵn sàng lặp lại. Vì vậy, bọn họ quyết định hỏi cô.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhân vật James McGrath trong tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon đã nếm trải không ít những cay đắng, thậm chí đã suýt chết dưới tay Van Der Meer. Vì thế, kế hoạch báo thù của anh cũng không hề đơn giản. Không những khiến Van Der Meer và Margaret một phen bất ngờ bẽ bàng, James còn làm cho cha con kẻ thù của anh phải chịu nỗi nhục nhã đến cùng cực. mặc những lời thanh minh van xin của Margaret, James không động lòng thương hại tới giọt máu của mình. James còn gián tiếp cho cả Clifford biết tin Margaret đang mang bầu, và đó là do Vandermeer phản bội lại lời săn của Chúa, không biết dạy dỗ con gái. Trong khi James hả hê với màn trả hận của mình, Vandermeer choáng váng, không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ, chỉ biết chìm ngập trong men rượu để tìm quên. Còn Margaret bị cha đuổi ra khỏi nhà. Cô lang thang đi tìm việc làm ở một nhà trọ rẻ tiền vùng ngoại ô và vô cùng đau khổ với điều tiếng không chồng mà chừa. Làm cho cha con Vandermeer ra nông đội ấy, James đã thực sự thỏa mãn chưa? Anh sẽ còn tiếp tục hành động nào để đưa cuộc đời kẻ thù của mình đi vào ngõ cụt? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ.
Không được gạ gẫm phụ nữ tử tế. Nếu đàn ông muốn chuyện tình dục, hãy tìm đến gái điếm. Tuy nhiên, Margaret Vandermeer là một sự khó hiểu, bởi lẽ cô không thuộc cả hai loại đàn bà nói trên. Những cô gái tử tế còn đang độc thân thì không có mang, và đám đàn ông lập luận rằng cô đã sa ngã một lần thì biết đâu cô chẳng sẵn sàng lặp lại. Vì vậy bọn họ quyết định hỏi cô. Bọn họ, người thô lỗ cục cằn, kẻ dâm đãng đều cám. Và Margaret đã dẹp yên cả đám chỉ bằng lòng tự trọng kín đáo. Nhưng một đêm, khi bà Owen đang sắp đi nằm, thì nghe có tiếng kêu vọng ra từ phòng của Margaret. Bà xô tung cửa ra và thấy một gã say đã xé toang váy ngủ của Margaret và đang đè cô ra. Owen nhảy sổ vào như một con hổ, cầm luôn cái bàn ủi phang vào đầu hắn, làm cho hắn ngất đi, rồi lôi hắn ra ngoài. Vội vã quay lại phòng Margaret, bà thấy cô đang lau máu trên môi, nơi gã cắn cô. Hai tay cô run run. Có sao không hả, Maggie?
Không, không ạ. Cảm ơn bà Owen.
Nước mắt ứa ra vì tủi thân và cả vì cảm động. Bà Owen nhìn cái bụng căng tròn của Margaret nghĩ. Tội nghiệp con bé cứ nuôi hy vọng. James McRae sẽ chẳng bao giờ cưới nó hết. Kỳ sinh nở đang đến gần. Giờ đây, niềm vui duy nhất của Margaret là khi cảm thấy đứa con mình đạp đạp trong bụng. Hai mẹ con cô hoàn toàn đơn độc trên thế gian này. Và cô vẫn nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ, kể cho nó nghe về những điều kỳ diệu mà cuộc sống sẽ dành cho nó. Một buổi tối sau bữa ăn, có thằng bé da đen xuất hiện ở nhà trọ và đưa cho Margaret một lá thư dán kín. Tôi đợi chị trả lời đấy, nó bảo cô. Margaret đọc thư rồi đọc lại thật kỹ. Bằng lòng, cô nói. Câu trả lời là bằng lòng. Tôi sẽ nói lại với họ như thế nhé. Ngày thứ sáu kế đó, vào giữa trưa, Margaret đến nhà chứa của Madame Agnes. Tấm biển đóng cửa, treo trước nhà. Margaret gõ cửa, kệ xác những người qua đường. Cô chỉ băn khoăn rằng việc đến đây liệu có phải là một sai lầm không? Đó là một quyết định khó khăn và cô đã chấp nhận chỉ do nỗi cô đơn khủng khiếp. Bức thư đó viết: Cô Vandermeer và thân mến, dù không phải việc mình, nhưng các cô gái của tôi và tôi đã bàn nhiều về tình trạng không may và bất công của cô, nên chúng tôi muốn được giúp đỡ cô và đứa bé.
Nếu thấy không bị phiền, thì chúng tôi lấy làm hân hạnh được mời cô đến ăn trưa. Trưa thứ sáu có tiện không? Trân trọng. Madame Agnes. Tái bút, chúng tôi sẽ giữ kín. Margaret đang do dự thì cửa bỗng mở và Madame Agnes xuất hiện. À khoác tay Maggie. Mời vào, cô bạn à, hãy vào nhà cho khỏi nóng nực đi. Agnes đưa cô vào phòng khách, được bày biện những chiếc đi văng, ghế và bàn bọc da đỏ kiểu thời Phục Hưng. Căn phòng được trang hoàng bằng những dải ruy băng, những lá cờ nhỏ và có chúa mới biết chúng ở đâu ra. Những quả bóng bay sặc sỡ. Có mấy mảnh bìa được treo trong phòng viết nguệch ngoạc. Chào đón đứa bé. Sẽ là một bé trai. Chúc mừng ngày sinh. Trong phòng là 8 trong số các cô gái của Agnes. Đủ các khổ người lứa tuổi màu da. Tất cả đều ăn mặc đàng hoàng cho buổi gặp này. Theo lệnh của bà chủ và không son phấn gì. Trông họ, Margaret nghĩ, còn đáng kính hơn các bà vợ ở thị trấn này. Bọn họ tất cả đều chung một điểm là quan tâm đến cô. Họ thân ái, cởi mở và đều muốn làm cho cô vui. Họ nói và làm một cách tự giác, ý tứ, không để cô mất lòng. Bất luận người ta nói gì đi nữa, họ vẫn biết cô là một tiểu thư và càng biết sự khác biệt giữa cô và họ, nên rất hãnh diện là Margaret đã đến với họ và quyết không để điều gì làm hỏng cuộc vui dành cho cô. Agnes nói, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa trưa ngon lành, cô bạn thân mến. Tôi hy vọng là cô đã muốn dùng bữa. Trên lối đi vào phòng ăn, Margaret thấy cái cầu thang dẫn lên các phòng ngủ ở trên tầng. Cô biết là James có lui tới đây và băn khoăn anh có chọn cô nào trong số mấy cô đang vây quanh mình không? Có thể là tất cả bọn họ, tất nhiên là lần lượt. Và cô cố tìm xem họ có cái gì cho James mà cô không có. Bữa ăn thực sự là một bữa tiệc. Đầu tiên là món súp nguội thơm ngon và salad. Tiếp theo là cá chép. Sau đó là thịt cừu cùng khoai tây và rau tươi. Cuối bữa là bánh nướng, phô mát, trái cây và cà phê. Margaret thấy mình ăn uống ngon lành và thoải mái. Cô được xếp ngồi ở đầu bàn. Agnes bên phải cô, còn bên trái là Maggie. Một cô gái tóc vàng chừng 16 tuổi. Thoạt đầu, không khí có vẻ dè dặt. Các cô điếm tất nhiên có cả tá chuyện tức cười có thể kể ra. Nhưng chúng lại không thuộc loại mà họ cho rằng Margaret có thể nghe được. Và do vậy, họ về thời tiết và sự phát triển của Glyndrift, kể cả sự phát triển của Nam Phi nữa, họ biết khá nhiều và đủ chuyện từ chính trị, kinh tế đến những phát hiện về kim cương mà họ nghe từ miệng khách hàng của mình. Maggie, cô gái tóc vàng chợt nói, James vừa tìm được một bãi kim cương ở... Không khí đột ngột trầm xuống và cô ta nhận ra sự lỡ lời của mình, vội vã thêm vào. Đó là chú James của tôi. Ông ta cưới bà dì tôi mà. Margaret ngạc nhiên với cảm giác ghen tuông tràn lên. Madame Agnes vội vã nói sang chuyện khác. Bữa ăn kết thúc, Agnes mời Margaret theo mình. Họ đi sang một phòng khách nữa mà trước đó Margaret không biết là có. Giữa phòng là đống quà, đều đã được bao gói đẹp. Margaret không thể tin vào mắt mình. Tôi thật không biết nói sao. Mở chúng ra đi. Agnes bảo cô. Có một cái nôi treo, những đôi giày len đan bằng tay, những chiếc khăn thêu, một cái áo choàng bằng lụa cashmere, rồi một đôi giày bé tí tẹo của Pháp, một cái chén bạc có viền vàng cho trẻ em, một cái lược và một bàn chải có tay cầm nạm bạc.
và nhiều thứ đồ chơi đầy màu sắc, cùng một thứ đẹp nhất trong tất cả. Cái áo dài trắng để làm lễ rửa tội cho đứa trẻ sơ sinh. Thật cứ như là quà Noel vậy, vượt quá mọi chờ đợi của Margaret. Tất cả cô đơn và bất hạnh trong những ngày qua trào lên, và cô òa khóc nức nở. Madame Agnes choàng tay ôm lấy cô và nói với những cô kia,
ra ngoài đi.
Agnes dẫn Margaret tới ngồi xuống đi văng và vỗ về cho đến khi những tiếng nức nở nguôi đi.
Em thật xin lỗi, Margaret lắp bắp. Em không hiểu như thế nào nữa.
Không sao, cô bạn à. Căn phòng này đã chứng kiến bao khó khăn đến rồi đi. Cô hãy tin, cuối cùng thì rốt cuộc mọi việc sẽ được xếp đặt đúng chỗ của nó. Cô và con cô cũng vậy.
Ôi, cảm ơn chị.
Margaret chỉ về phía đống quà. Em không biết ơn chị và các bạn của chị như thế nào cho đủ. Madame Agnes siết chặt tay Margaret.
Đừng, cô không thể hình dung các cô gái và tôi vui đến như thế nào đâu. Chúng tôi không mấy khi có dịp được làm một việc như thế này. Khi một trong số chúng tôi có mang thì đó là cả một tai họa.
Mẹ kiếp! Agnes vụt bịt lấy miệng và kêu lên,
ôi, xin lỗi nhé.
Margaret nhoẻn miệng cười.
Em muốn chị hiểu, đây là một trong những ngày đẹp nhất của đời em.
Chúng tôi rất vui là đã được cô đến thăm. Theo chỗ tôi hiểu thì cô đáng giá bằng tất cả đám đàn bà trong thị trấn này gộp lại.
Bọn chó chết ấy. Tôi muốn giết chúng vì cái lối chúng đối xử với cô.
Và nếu cô không giận thì tôi nói rằng Jim McGrath là một thằng ngu.
À, đứng dậy. Đàn ông, đó là cái gì đó tuyệt diệu nếu đàn bà có thể sống với họ mà không sinh ra những đứa con hoang. Mà cũng chưa chắc ai biết được à.
Margaret đã bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay Madame Agnes.
Em không bao giờ quên buổi trưa này, chừng nào mà em còn sống. Một mai, khi con em đủ khôn lớn, em sẽ kể lại cho nó nghe.
Madame Agnes cau mày. Cô thật sự nghĩ như vậy?
Margaret mỉm cười. Thật mà chị.
À, tiễn Margaret ra cửa.
Tôi sẽ cho xe đưa số quà này đến nhà trọ của cô và chúc cô gặp may mắn.
Cảm ơn chị. Ôi, cảm ơn chị.
Madame Agnes nán lại, nhìn theo Margaret vụng về đi một đoạn. Rồi à quay vào gọi lớn.
Nào, các tiểu thư, chúng ta hãy vào việc.
Đã đến lúc cho bẫy sập. Suốt nửa năm qua, James McGrath đã lặng lẽ mua hết cổ phần của các cổ đông hùn vốn vào các cơ sở kinh doanh của Van Der Meer. Và giờ đây, anh đã giành được quyền kiểm soát chúng. Song mục tiêu của anh là phải chiếm được các bãi kim cương của lão ở Namib. Anh đã từng trả cho nơi đó hàng trăm lần đắt hơn máu và suýt nữa là cả sinh mạng của mình. Anh đã dùng số kim cương mà anh và Banda lấy trộm ở đó để gây dựng nên một thế lực đủ nghiền nát Salomon Van Der Meer. Giờ đây, lão đang ngày càng lún sâu vào công nợ. Ai nấy đều đã từ chối cho lão mượn tiền, trừ cái nhà băng mà James là chủ nhân giấu mặt. Chỉ thị thường xuyên của anh là Salomon Van Der Meer muốn bao nhiêu, đưa bấy nhiêu. Cửa hiệu của lão dường như không mở cửa nữa, và lão bắt đầu uống rượu từ sáng sớm, để rồi chiều thì tới nhà chứa của Madame Agnes, và đôi khi ở lại qua đêm. Một buổi sáng, đứng trước cửa hàng thịt chờ lấy ít gà giò mà bà Owen đặt, Margaret nhìn qua cửa sổ và thấy cha cô đang rời khỏi nhà chứa. Khó khăn lắm cô mới nhận ra người đàn ông già nua lôi thôi đang bước trên phố.
Mình đã đưa cha tới cảnh này đây. Ôi lạy Chúa, Chúa tha tội cho con có tội.
Solomon Van Der Merwe không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với lão, chỉ biết rằng mặc dù không có lỗi, cuộc sống của lão đang bị hủy diệt. Chúa Trời thử thách đức tin của mình. Lão tin vậy và cũng tin rằng sau cùng thì lão sẽ chiến thắng kẻ thù vô hình kia. Những gì lão cần chỉ là một ít thời gian và tiền. Lão đã phải đưa cái cửa hiệu ra bán cả các cổ phần lão có ở 6 bãi kim cương, thậm chí cả con ngựa và cỗ xe của lão. Cuối cùng, chẳng còn gì ngoài nửa bãi kim cương ở Namib. Và cái ngày lão phải mang nó ra ký quỹ, James bèn nhảy sổ vào.
Thu hết tiền bạc ở chỗ lão về, James ra lệnh cho tay quản lý nhà băng của anh, cho lão 24 giờ để hoàn trả tất cả, hoặc là tịch biên tài sản.
Ông MacGregor, lão ta không thể nào có được ngần ấy tiền. Lão ấy...
24 giờ.
Đúng 4 giờ chiều hôm sau, tay trợ lý của quản lý nhà băng xuất hiện tại cửa hiệu Van Der Merwe. Đi cùng là cảnh sát trưởng và ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của Solomon Van Der Merwe, dù bất cứ ở đâu.
Từ cửa sổ căn phòng bên này đường, James đứng xem cảnh Van Der Merwe bị trục xuất ra khỏi cửa hiệu của lão, lơ thơ ngơ ở ngoài phố, dưới nắng gắt và trong tuyệt vọng, không còn biết làm gì hoặc là đi đâu nữa. Lão đã bị tước đoạt tất cả. Sự báo thù của James đã hoàn tất.
Song James lại chẳng hề thấy vui vẻ gì, mà trong lòng chỉ là sự trống rỗng. Bản thân anh đã bị tiêu diệt từ trước khi anh tiêu diệt lão.
Đêm đó, khi bước vào nhà chứa của Madame Agnes, anh nghe ả nói:
James, anh biết tin gì chưa? Cách đây một giờ, Solomon Van Der Merwe đã tự sát.
Đám tang được tổ chức trong một nghĩa địa hoang vắng ảm đạm ở ngoại ô thị trấn. Ngoài đám phu huyệt, chỉ hai người có mặt, Margaret và James. Margaret mặc bộ váy rộng màu đen để giấu bớt cái bụng căng tròn của mình, trông thật xanh xao yếu đuối. James thì kiêu hãnh lạnh lùng. Hai người đối diện hai bờ huyệt, nhìn chiếc quan tài bằng gỗ thông xù xì hạ xuống. Những hòn đất rơi lộp bộp xuống nắp quan tài, và với Margaret, chúng như muốn nói: đồ đĩ thỏa, đồ đĩ. Cô nhìn James ngang qua mộ và ánh mắt của họ gặp nhau. Cái nhìn của James vẫn lạnh nhạt, nhẫn tâm, và cô thấy giận anh. Ý nghĩ của cô như lời lên án: anh cũng có tội như tôi. Chúng ta đã giết ông, anh và tôi. Trong con mắt của Chúa, tôi là vợ anh, nhưng thực sự chúng ta chỉ là những kẻ đồng lõa tội lỗi.
Cô nhìn xuống huyệt và nhìn sảng đất cuối cùng vừa phủ kín quan tài.
Mong cha yên nghỉ, cô thầm thì, yên nghỉ.
Khi cô ngẩng lên thì James đã mất dạng.
Clipdrift có hai ngôi nhà gỗ được dùng làm bệnh viện, nhưng thiếu thốn thuốc men và bẩn thỉu đến mức bệnh nhân đến đó phần nhiều là chết. Trẻ em được sinh ra ở đây. Khi Margaret đến ngày sinh, bà Owen đã cho đón bà đỡ da đen Hennet tới. Cô trở dạ lúc 3 giờ sáng.
Cơn đau đầu tiên mang đến trên môi Margaret nụ cười tươi tắn. Cô đang sinh con, và nó sẽ có một cái tên.
Cô sẽ làm sao để James McGrath nhìn nhận nó là con mình?
Đứa con trai của cô sẽ không phải chịu đựng sự trừng phạt nào hết. Nó
sẽ là con trai chứ. Cô hổn hển. Bà Hannes phủ lên trán Margaret cái khăn ướt. Tôi sẽ báo cho cô ngay mà. Nào, nào, mạnh vào. Cơn đau như xé nát thân thể cô. Ôi, lạy Chúa, có chuyện gì xấu chăng? Margaret nghĩ, nào, cố lên. Và đột nhiên, Hannes thất thanh. Nó quay ngang, tôi không đỡ nó ra được. Margaret lờ mờ thấy người cô bập bềnh và đâu đó cuối một đường hầm trong vùng sáng mờ. Ai đó đang gật đầu làm hiệu với cô. Anh đây, Maggie yêu dấu. Em sắp sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Anh đã quay lại với cô. Cô không còn căm ghét anh nữa. Rồi cô nghĩ mình chưa bao giờ thực sự căm ghét anh ấy cả. Cô nghe một giọng nói nào đó. Sắp xong rồi. Và một cơn đau xé làm cô thét lên. Và liền đó, Margaret nghe thấy tiếng khóc oa oa và tiếng kêu vui mừng của Hannes. Bà ta nâng cao cái sinh vật đỏ hòn trong tay và nói, xin chúc mừng cô em mà, cô đã có một đứa con trai đó. Margaret đặt tên cho nó là Jim. Tin rằng cái tin về đứa trẻ sẽ nhanh chóng đến tay Jim. Người mẹ trẻ nôn nao chờ bố đứa trẻ đến thăm hoặc cho đón cô về. Song chẳng thấy gì hết. Sau vài tuần, Margaret gửi cho anh một mẩu thư. 30 phút sau, thằng bé đưa thư trở lại. Cô đang nóng lòng nóng ruột. Này, thế mày có gặp ông McGrath không? Dạ có thưa bà. Và mày đưa thư của tao cho ông ấy chứ? Có thưa bà. Ông ta nói sao? Cô hỏi dồn. Thằng bé lúng túng. Ông ấy nói là ông ấy không có đứa con trai nào hết ạ. Cô nhốt mình và con trong phòng suốt ngày, suốt đêm hôm đó. Cha con chỉ đang buồn bực lúc này thôi, James à. Cha con nghĩ mẹ đã làm điều xấu gì đó. Nhưng con là con của cha. Và khi nhìn thấy con thì cha sẽ đón chúng ta về nhà và sẽ yêu thương hai mẹ con mình. Rồi con sẽ thấy con yêu quý ạ. Đó là lời ru của cô. Sáng ra, bà Owen vào thăm và thấy Margaret có vẻ bình tâm lạ lùng. Cô khỏe chứ cô Maggie? Tôi khỏe, cảm ơn bà. Cô mặc cho James bộ đồ lót. Tôi định mang cháu ra ngoài trời trong chiếc xe nôi. Chiếc xe nôi, quà từ chỗ Madame Agnes thật đẹp. Margaret đẩy xe, dọc theo hè phố Louvre. Thỉnh thoảng, một người lạ nào đó dừng chân mỉm cười với thằng bé. Nhưng đám phụ nữ thì thầm thì đều nhìn đi nơi khác. Margaret chẳng buồn để ý đến gì cả. Cô chỉ tìm đúng một người. Cứ hôm nào thấy trời đẹp là cô lại mặc quần áo đẹp cho con và mang nó ra phố trong chiếc xe nôi. Suốt cả tuần, khi không một lần thấy được James, thì cô hiểu là anh đã cố tình tránh mặt cô. Được, nếu anh không đến nhìn con, thì con sẽ đến nhìn anh. Sáng hôm sau, Margaret bảo với bà Owen, tôi sẽ đi vắng ít hôm thưa bà. Một tuần sau thì tôi sẽ trở lại. Margaret à, thằng bé còn nhỏ quá. Không đi xa được đâu. Nó... Cháu sẽ ở trong thị trấn này thôi mà. Bà Owen cau mày. Ý cô nói là ở đây à? Không, thưa bà Owen. Không phải ở đây. James McGrath xây nhà trên một trong những ngọn đồi trông xuống Glyndrif. Nó bằng gỗ thấp, mái dốc, với hai dãy nhà ngang nối với ngôi nhà chính bằng những hành lang rộng. Xung quanh là bãi cỏ xanh mướt cùng với đám cây cối rải rác và một vườn hồng xum xuê. Đằng sau là khu nhà để xe và khu cho người hầu riêng biệt. Mọi việc nhà nằm trong tay bà Telly. một quả phụ sồn sồn và ghê gớm với 6 đứa con còn ở nước Anh. Vào lúc 10 giờ sáng thì Margaret và con đến nơi. Thời điểm cô biết James thường ở văn phòng làm việc. Bà Taylor mở cửa, ngạc nhiên thấy Margaret và đứa con. Như bất kỳ ai khác trong vòng bán kính 100 dặm quanh đây, bà biết rõ hai mẹ con cô là ai. Tôi xin lỗi, nhưng mà ông McGregor không có nhà. Bà quản gia nói và toan đóng cửa. Tôi không đến để gặp ông McGregor. Tôi mang cho mấy đứa con. Margaret thò chân chặn cửa lại. Tôi sợ mình không biết gì hết về việc đó. Cô... Tôi đi vắng một tuần lễ, rồi tôi sẽ lại đón cháu. Cô giơ con đưa ra trước. Tên cháu là James. Bà Telly hoảng hốt. Cô không để cháu ở đây được. Vì ông McGregor sẽ... Margaret nói. Thôi thì tùy bà chọn. Hoặc là bà đón nó vào nhà. Hoặc tôi sẽ để cháu ở ngoài cửa đấy. Điều đó cũng sẽ không làm cho ông McGregor thích thú đâu. Không một lời thêm nữa, cô dúi đứa trẻ vào tay bà quản gia và bỏ đi.
Gượm đã nào, cô không thể... Quay lại đây, cô...
Margaret không hề ngoái lại. Bà Telly vẫn đứng đó, bế cái bọc bé tí trong tay và nghĩ... Ôi, lạy Chúa... Ông McGregor sẽ nổi giận đây. Quả nhiên, chưa bao giờ bà thấy anh giận dữ đến như vậy.
Sao? Sao bà lại ngu ngốc như thế à?
Anh quát lên. Tất cả việc mà bà phải làm chỉ là sập cửa trước mặt cô ta.
Cô ta đã không để cho tôi có dịp nữa, ông McGregor.
Tôi không để đứa con của cô ta trong nhà tôi đâu. Trong cơn tức giận, anh đi lại lại lầm bầm. Tôi sẽ cho bà thôi việc vì cái chuyện này.
Tuần sau thì cô ấy sẽ quay lại đón thằng bé.
Tôi không quan tâm đến việc khi nào mà cô ta quay lại. James lại gào lên, mang thằng bé ra khỏi đây ngay.
Ông bảo tôi làm việc đó như thế nào bây giờ, ông McGrath?
Bỏ nó lại trong thị trấn. Nhất định phải có chỗ nào đó để bà bỏ nó lại chứ.
Nhưng mà thế ở đâu ạ? À?
Làm sao mà tôi biết cái nơi quỷ quái được?
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Trong phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt, nhà văn Sidney Sheldon đã dành nhiều trang để miêu tả cuộc sống của nhân vật Margaret sau khi bị James McCreary ruồng bỏ. Nếm trải nỗi nhục nhã bị khinh miệt, nhưng Margaret lại nhận được tình thương của bà chủ nhà trọ và những cô gái điếm ở nhà chứa của người phụ nữ sắc sảo có tên gọi Madame Agnes. Madame Agnes đã biên thư mời Margaret tới chơi, thết đãi cô một bữa trưa thịnh soạn và cùng với những cô gái khác tặng đứa trẻ sắp ra đời những món quà ý nghĩa. Bị cả thị trấn khinh miệt, nay nhận được niềm an ủi bất ngờ, Margaret xúc động không nói nên lời. Nhưng niềm vui của Margaret không kéo dài. Không lâu sau đó, cô nhận tin cha mình, ông Van der Meever, tự sát do bấn loạn sau khi bị phá sản. Người khiến Van der Meever rơi vào tình cảnh cùng cực ấy không ai khác ngoài James McGregor. Những tưởng James sẽ vô cùng hả hê. Nhưng không, trong lòng anh tràn ngập cảm giác trống rỗng, vô nghĩa, nhất là khi đứng đối diện với Margaret trong giờ hạ huyệt Van der Meever. Ngay sau đó, Margaret hạ sinh con trai, đứa trẻ ra đời khiến cô nuôi hy vọng sẽ được James chấp nhận. Margaret tìm mọi cách để gây chú ý, để James đoái hoài đến cậu bé đáng yêu, nhưng vô ích. Cuối cùng cô đành phải viện tới nước cờ cuối, mang con trai tới nhà James trong lúc anh vắng nhà và ép bà quản gia Tilly nhận chăm nom cậu bé trong một tuần lễ khi cô đi vắng. Bà Tilly chưa kịp dứt khoát thoái thác thì Margaret đã vội vã ra đi. Bế đứa trẻ trong tay, bà quản gia của James McGregor giờ khóc giờ cười, không biết xử sự ra sao vì bà chắc chắn ông chủ sẽ không bằng lòng, thậm chí nổi giận khi rõ sự việc. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ.
Nhỏ xíu đang bế trong tay, tiếng quát tháo làm cho nó thức giấc òa khóc. Ở Cliffdrift không có trại trẻ vô thừa nhận. Bà ru đứa trẻ nhưng nó lại càng gào to hơn. Phải có người chăm sóc nó chứ. James cào mái tóc trong sự thất vọng. Đục quỷ tha ma bắt. Được rồi, anh quyết định. Bà chính là người đã rộng lượng nhận đứa trẻ. Bà hãy trông nom nó. Thưa ông, vâng. Và làm im cái tiếng khóc không thể chịu nổi kia lại. Bà Tilly, bà phải hiểu một điều rằng tôi không muốn phải nhìn thấy nó. Tôi không muốn biết là có nó trong ngôi nhà này. Và tuần sau, khi mẹ nó tới đón, tôi không muốn trông thấy cô ta. Bà rõ chưa? Thằng bé lại khóc to hơn. Hoàn toàn rõ, thưa ông McGrath. Bà Tilly vội vã ra khỏi phòng. James ngồi trong căn phòng nhỏ nhấm nháp ly whisky cùng điếu xì gà. Còn đàn bà ngốc nghếch, hẳn cô ta cho rằng trao mình đứa con thì sẽ làm trái tim mình tan ra. Và mình sẽ phải chạy đến với cô ta, hổn hển rằng, anh yêu em, anh yêu thằng bé, anh muốn cưới em làm vợ. À, được lắm, cô đâu biết, thậm chí anh đã không bận tâm nhìn đến đứa trẻ. Nó không liên quan gì tới anh hết. Nó được sinh ra không phải do tình yêu, thậm chí cũng không phải vì tình dục, mà duy nhất vì sự báo thù. Anh sẽ còn nhớ mãi vẻ mặt của Salomon Van der Meer khi anh báo lão biết là Margaret có chửa. Đó là khởi đầu, kết thúc là khi những hòn đất được ném xuống nắp quan tài. Anh phải tìm Banda để báo cho biết là em gái anh ta đã có thể mỉm cười. Rồi làm gì đây?
Lần đầu tiên James cảm thấy trống rỗng, không trả lời được câu hỏi mà anh tự hỏi. Mình cần đề ra những mục tiêu mới. Anh nghĩ, tiền ư, anh đã giàu có quá sức tưởng tượng. Anh đã có cả 100 hecta đất khai thác, mua vì nghĩ có thể khai thác kim cương ở đó. Xong hóa ra lại thấy vàng, platin và 7 kim loại hiếm khác. Ngân hàng của anh nắm giữ tới phân nửa tài sản ở Klipdrift, và đất đai thuộc quyền sử dụng của anh trải dài từ Namib đến Cape Town. Anh hài lòng về điều đó, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Anh đã mời cha mẹ đến sống cùng, nhưng các cụ đều từ chối bởi không muốn rời xứ Scotland. Các anh chị thì đều đã lập gia đình. James đã gửi nhiều khoản tiền lớn về cho họ, và điều đó làm anh sung sướng. Nhưng còn cuộc sống của chính anh thì lại vẫn tẻ ngắt. Vài năm trước, với những vất vả thăng trầm ghê gớm, lại còn khiến thấy hứng thú, anh đã tồn tại được khi cùng Banda và chiếc bè vượt qua dãy đá Tai Mèo. Anh đã tồn tại được khi bỏ qua bãi mìn. Song anh không dám thú nhận với chính mình về sự cô đơn. Anh với bình whisky và nhận ra nó đã trống rỗng. Hoặc anh đã uống quá nhiều mà không biết, hoặc bà Kelly đã vô ý. Anh cầm bình, ngật ngưỡng đi tới nơi chứa rượu, và bỗng nghe thấy tiếng ê a của đứa trẻ. Bà Kelly đã y lệnh một cách nghiêm ngặt, và anh đã không hề nhìn hay nghe thấy nó trong suốt 2 ngày qua, từ khi nó được nuôi dưỡng trong nhà anh. Lúc này, James đã nghe được tiếng bà Telly đang đựng nó bằng cái giọng nhỏ nhẹ mà họ vẫn dùng để nói chuyện với trẻ sơ sinh. Cháu à, cháu là một thằng bé xinh trai đấy chứ. Phải không nào? Cháu là một hài đồng đấy. Một hài đồng. Thằng bé lại ê a. James bước đến cánh cửa phòng ngủ để ngỏ của bà Telly rồi ngó vào. Không biết bà ta đã kiếm đâu ra cái giường cũi và thằng bé nằm trong đó, mấy ngón tay nhỏ xíu đang túm lấy một ngón tay bà. Cháu như một con quỷ con khỏe mạnh ấy. James à, cháu sẽ lớn lên thành một... Bỗng bà im mặt hoảng sợ khi nhận ra ông chủ đang đứng ở ngoài cửa. Ôi, tôi có thể lấy gì cho ông ạ? Ông mắc ra. Không. Anh bước tới bên cái củi. Chỉ vì tôi chợt nghe thấy tiếng động ở trong này thôi. Và James nhìn con trai mình lần đầu tiên. Thằng bé to con hơn là anh nghĩ và cân đối. Dường như nó đang cười với James. Ồ, tôi xin lỗi ông James mắc ra. Nó thật sự là một đứa bé ngoan. Ông chỉ giơ ngón tay ra và thấy ngay là nó khỏe đến thế nào. Không một lời, anh bước ra khỏi phòng. James McGrath có bộ máy hơn 50 nhân viên trong các cơ sở kinh doanh của mình. Không một nhân viên nào từ chú bé chạy giấy đến viên quản lý cao nhất lại không biết cái tên công ty Coolbrand xuất xứ từ đâu. Và đều hãnh diện được làm cho James. Anh lại mới tuyển dụng David Blackwell, 16 tuổi, con trai người đốc công của anh, một người Mỹ từ bang Oregon đến Nam Phi để tìm kiếm kim cương. Khi Blackwell cạn túi, James đã thuê ông ta vào việc giám sát một trong số các mỏ đang khai thác. Một vụ hè, con trai ông ta đi làm thêm cho công ty. Và James thấy cậu ta lanh lợi, bèn tạo cho một chỗ làm việc lâu dài. David Blackwell thông minh, đầu óc sáng tạo và có vẻ mặt dễ thương. James còn biết cậu ta biết giữ mồm nữa nên đã chọn vào cái việc đặc biệt này. David, cậu hãy đến cái nhà trọ của bà Owen. Có một phụ nữ sống ở đó tên là Margaret Van Der Merw. Nếu như David Blackwell có biết cái tên đó hay nhiều hơn nữa thì cũng chỉ đáp, vâng, thưa ông.
cô ấy để con lại chỗ bà quản gia của tôi. Cậu chỉ được nói với cô ấy, bảo là tôi muốn cô ấy mang nó đi khỏi nhà tôi hôm nay.
Vâng, thưa ông James McGrath.
Nửa giờ sau, David Blackwell quay lại.
Thưa ông, tôi e không làm được điều ông muốn.
Tại sao?
Cô Van Der Meer không có ở đó, thưa ông.
Vậy thì hãy tìm cô ta.
Cô ấy đã rời Cliptree cách đây 2 ngày rồi. 5 ngày nữa cô ta sẽ trở về. Nếu như ông muốn, tôi tìm hiểu kỹ hơn.
Không.
Đó là điều James không hề muốn.
Khỏi bận tâm nữa. Xong rồi, David.
Thưa ông, vâng.
Cậu ta rời khỏi văn phòng. James lẩm bẩm. Cái con đàn bà quỷ quái này. Khi trở về, cô ta sẽ đón nhận một sự ngạc nhiên, nghĩa là sẽ lại phải nhận lấy con mình. Tối hôm đó, James ở nhà một mình. Anh đang uống rượu thì bà Telly vào để hỏi vài việc trong nhà. Đang dở chuyện, bà ta đột nhiên ngừng mặt lắng nghe và nói.
Xin lỗi ông Macra, tôi nghe tiếng cháu James khóc.
Và bà ta hấp tấp chạy ra. James đặt mạnh ly xuống bàn, làm rượu sóng cả ra ngoài.
Thằng bé quỷ quái, mà cô ta còn bạo gan đặt cái tên James cho nó.
Chồng nó đâu có giống một James, nó chẳng giống cái gì hết. 10 phút sau, bà Telly quay trở lại và thấy rượu đổ ra bàn.
Tôi sẽ mang cho ông một ly khác chứ ạ?
Không cần. James lạnh lùng đáp. Điều cần thiết là ở chỗ, bà phải luôn nhớ mình đang làm việc cho ai. Tôi không muốn bị cắt ngang chỉ vì cái thằng con hoang ấy. Rõ chưa, bà Telly?
Thưa ông, vâng.
Cái đứa trẻ mà bà đã mang vào nhà ấy càng biến khỏi đây sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu cho chúng ta. Bà có hiểu không?
Miệng bà mím chặt.
Thưa ông, vâng, còn gì nữa?
Không.
Bà quay người bước đi.
Bà Telly.
Dạ, thưa ông McGrath.
Bà mới nói là nó đang khóc à? Nó không ốm đấy chứ?
Không, thưa ông, nó chỉ ướt thôi. Nó cần được thay tã.
Vậy thì thôi.
James chắc sẽ giận điên lên nếu đám gia nhân bỏ ra cả tiếng đồng hồ xì xào về anh và đứa con của anh. Tất cả đều cho rằng ông chủ đang cư xử vô lý. Nhưng họ cũng biết, ngay chỉ nhắc tới chuyện đó thôi là sẽ bị đuổi việc làm. James McGrath không hề là người biết nghe lời khuyên từ kẻ khác. Tối hôm sau, James có cuộc họp bàn công việc khá muộn về một tuyến đường nhỏ chạy từ các mỏ của anh ở vùng Namib đến Dio, nối liền với tuyến đường Cape Town, Cambly. Nhờ đó mà việc vận chuyển kim cương và vàng của anh ra cảng rẻ hơn rất nhiều. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Phi được khánh thành vào năm 1860, và kể từ đó, nhiều tuyến đường khác đã được mở chạy dài từ Cape Town đến Wellington. Các tuyến đường này là mạch máu giao thông cho phép người và hàng hóa di chuyển dễ dàng qua vùng trung tâm Nam Phi. Và James có ý định nắm lấy một phần trong đó. Đó chỉ là phần mở đầu trong kế hoạch của anh. Sau đó sẽ là tàu biển. James nghĩ những tàu biển của riêng mình chở quặng vượt đại dương. Quá nửa đêm anh mới trở về nhà và chỉ muốn ngủ. Xong chỉ vừa thiêu thiêu thì anh chợt như có tiếng trẻ khóc. Anh ngồi dậy lắng nghe, không thấy gì hết. Có phải thằng bé không nhỉ? Hay nó ngã khỏi cũi cũng nên? James biết bà Telly có tật ngủ say như chết. Sẽ là dày già nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé trong lúc nó đang ở nhà anh.
Khốn kiếp!
James lẩm bẩm. Anh mặc áo ngủ, xỏ chân vào dép, đi tới phòng bà Telly. đứng ngoài cửa lắng nghe và không thấy gì hết. Lặng lẽ anh đẩy cửa, bật tay lì cuộn tròn dưới tấm chăn ngáy đều đều. Jim bước tới bên cũi. Thằng bé đang nằm hai mắt thao láo. Jim cúi xuống nhìn. Lạy Chúa, thằng bé có cái miệng và cái cằm giống Jim như đúc. Mắt nó bây giờ màu xanh. Nhưng mà đứa trẻ nào chẳng có mắt màu xanh khi lọt lòng mẹ. Nhìn đứa bé là Jim biết sau này mắt nó sẽ màu xám. Nó hơ hơ hai bàn tay tí tẹo, mồm thì ê a và cười với Jim. Được, một chú bé dũng cảm đó chứ. Jim nghĩ, nằm một mình mà không quấy không khóc. Anh cúi xuống gần hơn. À, nó đúng là một mặc ra thật rồi. Jim thử chìa một ngón tay ra. Thằng bé giơ cả hai bàn tay túm lấy và nắm chặt. Cụ cậu khỏe như một con bò ấy, Jim nghĩ. Đúng lúc đó, vẻ mặt thằng bé ngây ra và Jim ngửi thấy mùi chua chua. Bà Tally! Bà ta ngồi dậy hốt hoảng. Cái gì vậy? Thằng bé cần được để mắt tới. Liệu tôi có phải làm mọi việc ở quanh đây không hả? Và Jim bước ra ngoài với dáng điệu ông chủ. Sáng hôm sau anh hỏi. David, cậu có biết gì về trẻ nhỏ không?
Cụ thể là về gì ạ thưa ông?
Ồ, chúng thích chơi thứ đồ chơi gì chẳng hạn?
Cậu người Mỹ trẻ măng đáp. Tôi nghĩ khi còn nhỏ, chúng thích những cái xúc sắc, thưa ông McGrath.
Kiếm lấy một tá. Jim hạ lệnh.
Thưa ông, vâng.
Không có những câu hỏi không cần thiết. Jim thích điều đó. David Blackwell sẽ còn tiến xa.
Chiều hôm đó khi Jim về tới nhà với một gói nhỏ màu nâu, bà Telly nói với anh.
Tôi muốn xin lỗi ông về việc đêm qua, thưa ông McGrath. Tôi không hiểu sao mình có thể ngủ say đến như thế được. Thằng bé hẳn phải khóc dữ lắm thì ở tận phòng ông mới nghe thấy.
Thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa.
Jim nói với vẻ độ lượng. Khi mà một trong hai chúng ta phải nghe thấy.
Anh đưa cái gói nhỏ cho bà ta.
Cho đó mấy cái xúc xắc để nói chơi. Bị cầm tù suốt ngày trong cái cụi ấy, chắc hẳn nó cũng không vui vẻ gì.
Ồ, nó có bị cầm tù đâu thưa ông. Tôi vẫn đưa nó ra ngoài mà.
Chỉ ra vườn thôi. Ở đó tôi có thể để mắt đến nó.
Jim chau mày.
Đêm qua tôi thấy nó có vẻ không được khỏe. Đừng để nó ốm trước khi mẹ nó tới đón.
Tất nhiên là không rồi thưa ông.
Có lẽ tôi nên coi lại nó một chút thì hơn.
Thưa ông, vâng, tôi mang nó lại đây ạ.
Đúng thế, bà Telly.
Ngay đây ạ, ông McGrath.
Ít phút sau, bà ta trở lại với Jim bé bỏng trong tay. Thằng bé nắm chặt lấy cái xúc xắc. Trông da rẻ nó hồng hào đấy chứ ạ. Ồ, có thể là tôi đã nhầm. Đưa nó cho tôi nào.
Bà ta trịnh trọng đưa đứa bé ra. Và lần đầu tiên Jim bế con trai mình. Cái cảm giác trào lên trong anh khiến cho anh sững sờ.
Có vẻ như anh hằng khao khát chờ đón giây phút này. Sống vì giây phút này mà anh không nhận biết.
Anh đang ôm trong tay máu thịt của anh, con trai anh, Jim McGrath con.
Việc xây dựng một đế chế, một vương triều và sở hữu bao nhiêu kim cương vàng và mạng lưới đường sắt, phòng có ý nghĩa gì nếu như anh không có một ai để thừa kế chúng?
Mình thật là ngu ngốc, Jim nghĩ.
Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra mình thiếu thứ gì. Anh đã bị lòng căm giận làm cho thành mù quáng. Nhìn xuống gương mặt bé bỏng trong tay, nỗi cực nhọc đâu đó sâu kín trong anh bỗng tan đi.
Bà Telly,
chuyển cái cũi của James vào phòng ngủ tôi nhé.
Khi Margaret xuất hiện trước cửa nhà James, bà Telly nói:
Ông McRae hiện ở văn phòng, thưa cô Van der Merwe. Nhưng ông dặn tôi gọi ông khi cô đến đón cháu bé. Ông ấy muốn nói chuyện với cô.
Margaret bế James ngồi đợi trong phòng khách. Trong tuần qua, đã mấy lần cô suýt mất đi lòng kiên nhẫn để quay lại Clip Drift vì lo sợ có thể xảy ra chuyện gì đó với James con. Song cô đã nghiến răng mà phải lánh mặt, và ý đồ của cô đã thành công. James muốn nói chuyện với cô rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Giờ đây, cả ba có thể sum vầy bên nhau.
Và lúc James bước chân qua cửa, Margaret lại thấy sóng tình cảm quen thuộc trào lên.
Ôi, lạy Chúa!
Cô nghĩ, con yêu anh ấy quá đi mất thôi.
Chào Maggie!
Cô cười, nụ cười ấm áp vui sướng.
Chào James!
Tôi muốn giữ con trai mình.
Anh nói gọn lòn.
Trái tim Margaret rộn lên.
Tất nhiên, anh muốn giữ con trai anh, James à. Em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
Tôi sẽ để nó được nuôi dưỡng tốt. Nó sẽ có mọi sự thuận lợi mà tôi có thể dành cho. Tất nhiên là như thế. Và tôi cũng sẽ làm mọi việc để cô được chăm nom tử tế.
Margaret nhìn anh bối rối.
Em không hiểu.
Tôi nói là tôi muốn giữ con trai tôi.
Em đã nghĩ, em hiểu là anh và em.
Không, tôi chỉ muốn có thằng bé mà thôi.
Đột nhiên, Margaret trở nên căm phẫn.
Em hiểu rồi, được, em sẽ không để anh cướp nó từ tay em đâu.
James nhìn cô thăm dò.
Được lắm, chúng ta sẽ đi tới một thỏa hiệp. Cô có thể ở lại đây với James, cô có thể là người bảo mẫu của nó.
Anh nhìn vẻ mặt của cô dại đi.
Cô muốn gì nào?
Em muốn con em có một cái tên.
Cô kiên quyết.
Tên của cha nó.
Cô nhìn anh đầy khinh miệt.
Nhận nuôi con em?
Ồ, không. Anh sẽ không có đứa con của em đâu.
Em lấy làm buồn cho anh một James lớn.
Với tất cả tiền bạc và quyền lực, anh vẫn không có gì cả. Anh là một người đáng thương hại.
Và James đứng nhìn trong khi Margaret bước ra khỏi nhà bế theo đứa con của anh.
Hôm sau, Margaret bắt đầu chuẩn bị sang Mỹ.
Trốn chạy chẳng giải quyết gì hết, bà Owen nói.
Tôi không trốn chạy. Tôi tìm đến nơi nào mà mẹ con tôi có thể có một cuộc đời mới.
Cô sẽ không để James mắc ra xúc phạm mình và con nữa chứ.
Thế khi nào thì cô sẽ đi?
Ngay khi có thể, chúng tôi sẽ đi đến Worcester và từ đó đi xe lửa đến Cape Town. Tôi đã để dành đủ tiền đi đến New York.
Đó là một chặng đường dài đấy cô à.
Cũng đáng thôi. Người ta gọi nước Mỹ là mảnh đất của những cơ may. Có đúng không? Đó là tất cả những gì mà tôi cần.
James vẫn luôn tự hào rằng mình là người giữ được bình tĩnh trước mọi sức ép. Giờ đây anh lồng lộn đi lại và la hét bất kỳ ai lọt vào mắt. Văn phòng anh cứ rối tinh rối mù cả lên. Không ai vừa ý anh được. Anh giận dữ và phàn nàn vì mọi thứ, không thể còn kiềm chế được mình.
Suốt ba đêm liền, anh mất ngủ cứ trằn trọc về câu chuyện với Margaret.
Quỷ tha ma bắt cô ta.
Lẽ ra anh phải hiểu rằng cô định dắt anh tới chuyện hôn nhân.
Thủ đoạn giống hệt lão bố.
Anh đã không làm chủ được cuộc thương lượng đó.
Anh có nói là sẽ chăm sóc cô ta, nhưng đã thiếu chi tiết cụ thể.
Dĩ nhiên, tiền, lẽ ra anh phải đưa tiền ra, 1.000 bảng
10.000 bảng. Hơn nữa, tôi có một việc tế nhị giao cho cậu đây. Anh nói với David Blackwell.
Vâng, thưa ông.
Tôi muốn nói chuyện với cô Van Der Merwe. Bảo là tôi sẽ đưa cho cô ta 20.000 bảng. Cô ta sẽ biết là tôi muốn làm gì.
Jim viết tấm séc. Đưa cái này cho cô ta này.
Vâng, thưa ông. Và David Blackwell bước ra. 15 phút sau, cậu ta trở lại và trả tấm séc cho ông chủ mình. Nó bị xé làm hai mảnh. Jim cảm thấy nóng mặt.
Cảm ơn David. Vậy thôi.
Vậy là Margaret đang giở trò vòi thêm. Được lắm. Anh sẽ cho. Và lần này thì đích thân anh đưa.
Xế chiều, Jim bắt ra đến nhà trọ của bà Owen.
Tôi muốn gặp cô Van Der Merwe. Anh nói.
Tôi sợ là không được ạ.
Bà Owen đáp lại. Cô ấy đã lên đường đi Mỹ.
Jim cảm thấy như một cú đánh vào bụng.
Cô ấy không thể. Cô ấy đi lúc nào?
Cô ấy và thằng bé lên chuyến xe buổi trưa để tới Worcester.
Chuyến tàu nằm ở nhà ga xe lửa Worcester chật ních. Các chỗ ngồi và lối đi đều đông đặc đám khách ồn ào trên đường đi Cape Town. Margaret đã kiếm được một chỗ sát bên cửa sổ, nơi James không bị đám đông chen lấn. Cô ôm con trong lòng, mải mê nghĩ tới cuộc sống mới đang chờ đợi họ ở phía trước.
Sẽ không dễ dàng gì. Ở đâu cô cũng là gái chưa chồng nhưng đã có con, một điều xấu với xã hội. Nhưng nhất định cô sẽ tìm ra cách để bảo đảm cho đứa con trai cô có cơ hội hưởng thụ một cuộc sống tươm tất.
Cô nghe thấy người phụ trách toa xe hô lớn.
Lên tàu!
Cô ngước nhìn và thấy James đứng đó.
Lấy đồ đi!
Anh ra lệnh.
Cô sẽ xuống tàu.
Anh ta vẫn nghĩ sẽ mua được mình.
Margaret bực bội và cô lên tiếng.
Lần này anh tính trả bao nhiêu?
James nhìn đứa con anh đang ngủ yên lành trong vòng tay của mẹ nó.
Tôi đề nghị cưới cô.
3 ngày sau, họ làm đám cưới đơn giản và nhanh chóng. Với David Blackwell là người chứng kiến duy nhất,
James McRae đã quen với việc khống chế và ép buộc người khác. Sau lần này thì anh lại là người bị ép buộc.
Anh nhìn Margaret. Đứng cạnh anh, trông cô khá đẹp. Anh nhớ lại ham muốn và sự buông thả của cô. Nhưng đó chỉ là kỷ niệm, không gì hơn cả.
Anh đã dùng Margaret như một phương tiện để báo thù.
Song cô lại đã sinh ra máu mủ của anh.
Vị linh mục nói,
giờ đây cha tuyên bố các con là vợ chồng. Con có thể hôn vợ mình.
James cúi xuống, chạm nhẹ môi lên má Margaret.
Chúng ta về nhà nào, James nói.
Đứa con trai của anh đang chờ anh.
Về đến nhà, James đưa Margaret đến căn phòng ngủ ở một trong hai dãy nhà ngang.
Đây là phòng ngủ của cô, James nói.
Em biết, tôi sẽ mượn một bà quản gia khác và để bà Telly trông nom James. Nếu cần gì, cô cứ bảo Blackwell.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.